138. Vào lúc bấy giờ, đức vua xứ Kashi đã gửi đến Chivaka Kumarabhadra tấm mền len Kambalan trị giá nửa Kashi hoặc tương đương với nửa Kashi. Sau đó, Chivaka Kumarabhadra đã cầm lấy tấm mền len trị giá nửa Kashi ấy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Sau khi đã ngồi xuống một bên, Chivaka Kumarabhadra đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tấm mền len này của con trị giá nửa Kashi hoặc tương đương với nửa Kashi đã được đức vua xứ Kashi gửi đến. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lãnh tấm mền. Điều ấy sẽ đem lại sự lợi ích và sự an lạc lâu dài cho con. Đức Thế Tôn đã thọ lãnh tấm mền len. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Chivaka Kumarabhadra bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Chivaka Kumarabhadra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng tấm mền len. 139. Vào lúc bấy giờ, có các y loại đặc biệt phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này. Loại y nào đã được Đức Thế Tôn cho phép, loại nào không được phép? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 6 loại y. Loại bằng sợi lanh, khô măng. Loại bằng bông vải, Kapasikan. Loại bằng tơ lụa, Koseyan. Loại bằng sợi len, Kambalan. Loại bằng gai thô, Sanan. Loại bằng chỉ bố, Bangan. Vào lúc bấy giờ, những vị tỳ khưu nào chấp nhận y của gia chủ, những vị ấy ngần ngại không chấp nhận loại vải dơ bị quăng bỏ, nghĩ rằng Đức Thế Tôn cho phép chỉ một loại y chứ không phải hai. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị chấp nhận y của gia chủ, chấp nhận luôn cả loại vải dơ bị quăng bỏ. Và này các tỳ khưu, ta ngợi khen sự biết đủ với cả hai loại ấy. 140. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một số tỳ khưu đã đi vào bãi Tha Ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ khưu đã không chờ đợi. Những vị tỳ khưu đi vào bãi Tha Ma đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Những vị tỳ khưu không chờ đợi đã nói như vậy. Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. Những vị kia đã nói như vậy. Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không chờ đợi? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị không chờ đợi nếu không có ý muốn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một số tỳ khưu đã đi vào bãi Tha Ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ khưu đã chờ đợi. Những vị tỳ khưu đi vào bãi Tha Ma đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Những tỳ khưu chờ đợi đã nói như vậy. Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. Những vị kia đã nói như vậy. Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không đi vào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đã chờ đợi mặc dầu không muốn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang đi đường xa ở trong xứ Kosala. một số tỳ khưu đã đi vào bãi Tha Ma trước để kiếm giải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ khưu đã đi vào sau. Những vị tỳ khưu đi vào bãi Tha Ma trước đã nhặt được nhiều giải quấn tử thi. Những vị tỳ khưu đi vào sau đã không nhặt được. Những vị ấy đã nói như vậy: Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. Những vị kia đã nói như vậy: Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã đi vào sau? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị đi vào sau nếu không có ý muốn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang đi đường xa ở trong xứ Kosala. Các vị đã đi vào bãi Tha Ma cùng một lúc để kiếm giải dơ bị quăng bỏ. Một số vị tỳ khưu đã nhặt được nhiều giải quấn tử thi. Một số vị tỳ khưu đã không nhặt được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vậy: Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. Những vị kia đã nói như vậy: Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không nhặt được? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đi vào cùng một lúc mặc dầu không muốn. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang đi đường xa ở trong xứ Kosala. Các vị đã cam kết với nhau rồi đi vào bãi Tha Ma để kiếm giải dơ bị quăng bỏ. Một số vị tỳ khưu đã nhặt được nhiều giải quấn tử thi. Một số vị tỳ khưu đã không nhặt được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vậy: Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. Những vị kia đã nói như vậy: Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không nhặt được? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đã đi vào sau khi cam kết mặc dầu không muốn. 141. Vào lúc bấy giờ, dân chúng cầm y đi đến tu viện. Họ không gặp được vị có trách nhiệm tiếp nhận nên đã mang về. Y phát sanh lên bị ít đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị tỳ khưu hội đủ năm điều. Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Vị biết vật được nhận hay không được nhận. Và này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị tiếp nhận y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị tiếp nhận y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị tiếp nhận y, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 142. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu là các vị tiếp nhận y. Sau khi thọ lãnh y, bỏ ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Y bị mất. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị cất giữ y là vị tỳ khưu hội đủ năm điều. Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Dị biết vật đã được cất giữ hay đã không được cất giữ. Và này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị cất giữ y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị cất giữ y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị cất giữ y, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị cất giữ y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 143. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu là các vị cất giữ y ở mái che, ở gốc cây, ở hốc cây niêm ba và ở ngoài trời. Các y đã bị gặm nhấm bởi các con chuột và loài mối. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định nhà kho chứa đồ, Bandagaran thuộc loại nào mà hội chúng thích là trú xá, Viharan, nhà một mái, Adayogan, tòa nhà dài, Pasadan, khu nhà lớn, Hamiyan, hang động, Guhan. Và này các tỳ khưu nên được chỉ định như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định trú xá tên như vậy là nhà kho chứa đồ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá tên như vậy là nhà kho chứa đồ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú xá tên như vậy là nhà kho chứa đồ, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Trú xá tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là nhà kho chứa đồ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 144. Vào lúc bấy giờ, y ở trong nhà kho chứa đồ không được bảo quản. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản lý nhà kho là vị tỳ khưu hội đủ 5 điều. Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Vị biết vật đã được bảo quản hay đã không được bảo quản. Và này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quản lý nhà kho. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quản lý nhà kho. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị quản lý nhà kho, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị quản lý nhà kho. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 145. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư làm cho vị quản lý nhà kho sao lãng phận sự. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên làm vị giữ nhà kho sao lãng phận sự. Vị nào làm sao lãng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 146. Vào lúc bấy giờ, trong nhà kho chứa đồ của hội chúng, y được dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép hội chúng chia phần theo sự hiện diện. Vào lúc bấy giờ, tất cả hội chúng trong lúc chia phần y đã gây ra cảnh náo động. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị chia y là vị tỳ khưu hội đủ năm điều. Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi. Vị biết y đã được phân chia hay chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị chia y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị chia y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị chia y, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị chia y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Sau đó, các tỳ khưu là vị chia y đã khởi ý điều này. Y nên được chia như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trước tiên phân loại, phỏng định giá trị, làm cho đồng đều giá trị, đếm số tỳ khưu, gom lại thành nhóm, rồi xác định phần chia về y. Khi ấy, các vị tỳ khưu chia y đã khởi ý điều này. Phần chia về y có nên được cho đến Sa Di hay không? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cho các sa di một nửa của phần chia về y. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua sông hoặc đoạn đường hoang vắng với phần chia của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trao cho phần chia của bản thân đến vị đang chuẩn bị vượt qua sông hoặc đoạn đường hoang vắng. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua sông hoặc đoạn đường hoang vắng với phần chia nhiều hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép trao cho phần chia nhiều hơn khi vật đền bù được trao lại. Sau đó, các vị tỳ khưu chia y đã khởi ý điều này. Phần chia về y nên được trao cho như thế nào? Theo thứ tự đi đến hay là theo thâm niên? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép bốc thăm để làm hoan hỷ các vị không được phần. 147. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhuộm y với phân bò và đất sét đỏ. Y có màu sắc xấu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép 6 loại thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm từ rễ cây, thuốc nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc nhuộm từ lá cây, thuốc nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhuộm y với nước lạnh. Y có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nồi nhuộm loại nhỏ để nấu thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm bị tràn ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc dòng đế tròn Uttara Luvan Banditung ở phần trên mặt nước của nồi thuốc nhuộm. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không biết thuốc nhuộm đã được nấu hay chưa được nấu. các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhỏ giọt vào trong nước hoặc ở bề lưng của móng tay. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khi đổ thuốc nhuộm ra, cái nồi bị xoay tròn, cái nồi bị bể. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cái môi múc thuốc nhuộm, cái gàu có cán. Vào lúc bấy giờ, cái thùng để nhuộm của các vị tỳ khưu chưa được sử dụng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép chậu nhuộm, lu nhuộm. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu dò nhồi y trong cái đĩa, trong bình bát. Y đã bị thủng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép máng nhuộm. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trải y ra ở trên nền đất. Y bị lấm bụi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thảm cỏ. Thảm cỏ bị mối nhắm. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép xào máng y, dây treo y. Các vị treo cao lên ở giữa, thuốc nhuộm chảy ra hai bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc ở các gốc y. Gốc y bị sờn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sợi chỉ ở các gốc y. Thuốc nhuộm chảy ở một bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhuộm bằng cách trở y đầu này rồi đảo trở lại và không được bỏ đi khi nước chưa ngừng nhỏ giọt. Vào lúc bấy giờ, y bị cứng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ngâm trong nước. Vào lúc bấy giờ, y bị thô nhám. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đập bằng bàn tay. 148. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhóm lục sư mặc các y chưa được cắt, mặc các y màu ngà voi. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên mặc các y chưa được cắt. Vị nào mặc thì phạm tội Dukkata, tác ác. 149. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến Dakshinagiri. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha được kết nối bằng những khoảnh vuông dứt, được kết nối bằng những đường biên dài rộng xung quanh, được kết nối bằng những đường biên ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông giao nhau. Sau khi nhìn thấy, đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, ngươi có nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha của chúng ta được kết nối bằng những khoảnh vuông dứt, được kết nối bằng những đường biên dài rộng xung quanh, được kết nối bằng những đường biên ở giữa, được kết nối bằng những mảnh vuông giao nhau không? Bạch Ngài, thưa có. Này Ananda, ngươi có khả năng thực hiện các y có kiểu mẫu như thế cho các vị tỳ khưu không? Bạch Thế Tôn, con có khả năng. Sau đó, khi đã ngự tại Dakshinagiri theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rajagaha. Khi ấy, Đại Đức Ananda sau khi thực hiện các y cho nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các y con đã thực hiện. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, Ananda thật thông thái. Này các tỳ khưu, Ananda có đại trí tuệ, bởi vì vị ấy hiểu ý nghĩa một cách đầy đủ của điều đã được ta nói ra một cách vắn tắt. Vị ấy làm được giải nối theo chiều dọc của y. Vị ấy làm được giải nối theo chiều ngang của y. Vị ấy làm được mảnh lớn thuộc giải điều của y. Vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc giải điều của y. Vị ấy làm được mảnh lớn thuộc giải điều giữa của y. Vị ấy làm được mảnh lớn thuộc các giải điều bên của y. Vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc giải điều giữa của y. Vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc các giải điều kế của y. Vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc hai giải điều biên của y. Như thế, y sẽ được cắt ra, sần sùi khi được ráp lại, phù hợp với sa môn, không còn được mong mỏi bởi những kẻ đối nghịch. Này các tỳ khưu, ta cho phép y hai lớp Sangati đã được cắt ra, thượng y Uttarasangam đã được cắt ra, y nội Antaravasakam đã được cắt ra rồi ráp lại.